Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Ba, mùng 10 tháng 1, 2012.
Quân đội Trung Quốc cảnh báo vòng vây của Hoa Kỳ ở châu Á.
Lần đầu tiên từ sau cái chết của Kim Jong-un, Nhật Bản tiếp xúc với Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc.
Thái Lan dành ngân sách 63 triệu đô la bồi thường nạn nhân các vụ khủng hoảng chính trị.
Căng thẳng giữa phương Tây và Iran gia tăng sau tin Tehran bắt đầu chương trình làm giàu uranium ở mức 20%.
Tổng thống Syria khẳng định không ra lệnh cho quân đội bắn vào dân.
Thủ tướng Đức và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế tìm lối thoát cho khủng hoảng Hy Lạp.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc sẽ tìm cách củng cố vị thế của tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Mục phỏng vấn, quan hệ Hoa Kỳ-Iran thêm căng thẳng sau vụ kết án tử hình một cựu thủy quân lục chiến Mỹ gốc Iran, nhà báo Phạm Trần tường trình từ Washington.
Kính thưa quý thính giả, một tướng lãnh thuộc loại diều hâu của Trung Quốc cảnh báo nguy cơ bị Hoa Kỳ bao vây. Tướng La Viện, tác giả bài bình luận trên báo Quân đội Nhân dân, kêu gọi không nên hoảng hốt mà phải thông minh đối phó với ý đồ thực sự của Washington, che giấu đằng sau học thuyết mới về quốc phòng. Theo Reuters, tướng La Viện, phụ tá tổng thư ký Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Quân sự, nhận định là dù Hoa Kỳ có phủ nhận thì thực tế vẫn là siêu cường này đang phối trí lực lượng tại châu Á-Thái Bình Dương để ngăn chặn Trung Quốc phát triển. Tác giả bài bình luận trên báo Quân đội Nhân dân lập luận, sự kiện Mỹ chối là không có ý xây đê ngăn sức mạnh đang lên của Trung Quốc đã làm lộ ý đồ thực sự của họ. Viên tướng thuộc phe diều hâu tại Bắc Kinh phân tích là nếu nhìn chung quanh Trung Quốc thì thấy ngay Hoa Kỳ đang củng cố liên minh quân sự quan trọng tại châu Á-Thái Bình Dương, vừa xem xét lại vị trí của 5 căn cứ quân sự quan trọng nhất, vừa tìm kiếm thêm quyền sử dụng các hải cảng khác gần Trung Quốc. Với nhận định này, tướng La Viện kết luận dưới dạng câu hỏi, còn ái tin Hoa Kỳ không nhắm bao vây Trung Quốc và kêu gọi không nên hốt hoảng mà hãy tìm cách đối phó bằng ngoại giao thông minh. Theo học thuyết quốc phòng vừa được Tổng thống Obama công bố hồi thứ Năm tuần trước, Hoa Kỳ duy trì các căn cứ tại Nhật Bản, Hàn Quốc và sẽ bố trí thủy quân lục chiến, chiến hạm và phi cơ tại Úc. Chiến lược mới còn dự trù sẽ phản ứng lại mọi kế hoạch phong tỏa biển Hoa Đông và eo biển Ormuz tại vùng vịnh Ba Tư.
Lần đầu tiên từ sau cái chết của Kim Jong-un, Nhật Bản tiếp xúc với Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc. Báo chí Nhật Bản hôm nay loan tin là hôm qua, cựu Bộ trưởng Hiroshi Nakai đã gặp một phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc để bàn về số phận của những công dân Nhật bị gián điệp Bắc Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970-1980. Hai bên cũng đã bàn về những điều kiện khởi động lại các cuộc đàm phán cấp chính phủ đã bị đình chỉ từ năm 2008. Báo chí Nhật Bản cho biết cuộc tiếp xúc nói trên có thể kéo dài đến thứ Năm tuần này tùy theo thái độ của phái đoàn Bắc Triều Tiên. Theo một nguồn tin từ chính phủ Nhật, Tokyo xem sự tham gia của Bắc Triều Tiên vào các cuộc thảo luận nói trên là dấu hiệu cho thấy các lãnh đạo mới của Bình Nhưỡng có thể muốn cải thiện quan hệ với Tokyo qua việc đạt những tiến bộ trên hồ sơ những người bị bắt cóc. Vấn đề này cho tới nay vẫn cản trở việc bình thường hóa bang giao giữa hai nước. Trong khi đó, tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo là hôm nay vừa có một cuộc họp giữa các đặc sứ Trung Quốc và Hàn Quốc về vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra bên lề chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Kể từ sau cái chết của Kim Jong-un, Bắc Kinh đã gia tăng nỗ lực nhằm khởi động lại đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, đã gặp bế tắc từ 2 năm qua. Còn tại Bình Nhưỡng hôm nay, theo hãng tin chính thức KCNA, gần đến kỷ niệm ngày sinh của những cố lãnh tụ nước này, chính quyền sẽ ân xá tù nhân ngày 1 tháng 2 tới, nhưng không nói rõ là sẽ có bao nhiêu tù nhân được phóng thích, cũng như đó là những người phạm tội gì. Các tổ chức nhân quyền thẩm định là hiện có khoảng 200.000 người, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đang bị giam trong các nhà tù và các trại lao cải ở Bắc Triều Tiên, chủ yếu vì những lý do chính trị.
Hoa Kỳ tuyên bố quan ngại về thông tin tăng ni Tây Tạng liên tục tự thiêu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rất lo ngại về thông tin các tu sĩ Tây Tạng tự thiêu liên tục. Washington xem đây là hành động biểu lộ sự tuyệt vọng của người dân trong chế độ thiếu tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Hôm qua, 9 tháng Giêng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Hoa Kỳ rất lo ngại về thông tin có thêm 3 người Tây Tạng tự thiêu trong những ngày qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại là Hoa Kỳ đã nhiều lần và bằng cách trực tiếp lưu ý chính quyền Trung Quốc trên vấn đề này. Hoa Kỳ nhận định các hành động tự thiêu là bằng chứng cho thấy chính sách kềm kẹp nhân quyền, kể cả quyền tự do tôn giáo, đã tạo ra tình trạng bất bình và tuyệt vọng vô biên tại các vùng đất do chính quyền Trung Quốc kiểm soát. Trong vòng không đầy một năm, đã xảy ra 15 vụ tự thiêu tại các vùng có cộng đồng Tây Tạng. Tân Hoa Xã chính thức xác nhận 3 vụ tự thiêu sau cùng, gồm 2 vụ tại Tứ Xuyên và lần đầu tiên có một nhà sư tự thiêu tại Thanh Hải. Chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Dharamsala cho biết nhà sư tự thiêu tại Thanh Hải tên Sonam Wangyan có ý nguyện biến thân làm đuốc để phản đối tình trạng thiếu tự do tín ngưỡng. Từ 3 năm nay, tu viện Kiệt Ti ở Tứ Xuyên đã bị chính quyền kiểm soát nghiêm ngặt. Hàng trăm tu sĩ mất tích hoặc bị đưa đi cải tạo. Ban tôn giáo lập ngay trong khuôn viên tu viện một cơ sở để giám sát ngày đêm.
Thái Lan dành ngân sách 63 triệu đô la để bồi thường nạn nhân các khủng hoảng chính trị. Một phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan hôm nay vừa cho biết là chính phủ đã quyết định dành một ngân sách 63 triệu đô la để bồi thường cho những nạn nhân các vụ khủng hoảng chính trị thường xuyên xảy ra tại nước này từ năm 2005. Số tiền nói trên sẽ được dùng bồi thường cho những trường hợp tử vong và bị thương trong các cuộc biểu tình bạo động giữa phe áo vàng, tức là phe thân hoàng gia, với phe áo đỏ, tức là phe ủng hộ cựu thủ tướng hiện sống lưu vong Thaksin Shinawatra. Những gia đình có người thân bị chết sẽ nhận được 4,5 triệu baht, tức là 120.000 đô la cho mỗi nạn nhân, cộng thêm 250.000 baht cho chi phí tang lễ. Những người bị thương sẽ được bồi thường tùy theo mức độ nặng nhẹ. Theo phát ngôn viên nói trên, nạn nhân của cả hai bên đều được bồi thường nhằm chứng tỏ nỗ lực hòa giải của chính phủ, đứng đầu là bà Yingluck Shinawatra, em gái của cựu thủ tướng Thaksin. Hiện chưa biết là bao nhiêu người sẽ được hưởng tiền bồi thường, nhưng phần lớn có thể là những nạn nhân của khủng hoảng mùa xuân năm 2010. Hơn 90 người đã thiệt mạng và 1.900 người đã bị thương khi phe áo đỏ phong tỏa thủ đô Bangkok suốt 2 tháng, trước khi quân đội mở cuộc tấn công để giải tỏa. Trong số những khủng hoảng trầm trọng khác, có vụ phe áo vàng phong tỏa 2 sân bay thủ đô Thái Lan vào cuối năm 2008. Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào nếu chính phủ đương nhiệm tìm cách để cho ông Thaksin trở về.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, chính phủ Miến Điện một lần nữa chứng tỏ họ biết lắng nghe dân. Dự án xây nhà máy nhiệt điện chạy bằng than phục vụ khu công nghiệp Daewae với công suất 4.000 MW đã bị đình chỉ vì bị phản đối gây ô nhiễm cho môi trường. Hôm qua 9 tháng Giêng, Bộ trưởng Năng lượng Miến Điện Khin Mông Sô thông báo chính phủ của ông đã quyết định ngưng dự án nhà máy điện chạy bằng than sau khi đọc và tìm hiểu những chỉ trích trên báo chí về tác hại cho môi trường thiên nhiên. Chính phủ Miến Điện sẽ phải cho biết ý định về việc thay thế bằng một nhà máy có công suất 10 lần thấp hơn. Công ty liên doanh Ý-Thái Lan thực hiện dự án này cho biết là chưa được thông báo chính thức, nhưng tuyên bố hy vọng có thể tiếp tục tiến hành và thay thế than đá bằng khí đốt. Thông báo đình chỉ nhà máy nhiệt điện nối tiếp với quyết định hồi tháng 10 năm ngoái đình chỉ dự án đập thủy điện Mejitson do Trung Quốc chủ thầu đều xuất phát từ lý do bảo vệ sinh thái. Theo Reuters, vụ Mejitson đã làm Trung Quốc bất ngờ, nhưng Tổng thống Thanh San của Miến Điện đã chinh phục được cảm tình của dân chúng và những người còn hoài nghi chính sách cải cách của ông. Dự án đặc khu kinh tế Daewae trải dài trên một diện tích 250 cây số vuông dọc theo bờ biển Ấn Độ Dương với tổng trị giá 50 tỷ đô la sẽ là khu công nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Theo chương trình, đặc khu kinh tế Daewae sẽ được xây dựng qua 3 giai đoạn, kết thúc vào năm 2019 và sẽ gồm một hải cảng nước sâu, một nhà máy lọc dầu và một nhà máy hóa dầu.
Căng thẳng quốc tế gia tăng sau tin Iran bắt đầu chương trình làm dầu uranium ở mức 20%. Sau thông báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày hôm qua về việc Iran bắt đầu hoạt động làm dầu nhiên liệu uranium ở mức 20%, Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu đã lên án hành động này và coi đây là một bước leo thang mới của chính quyền Tehran trong chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngày hôm nay, đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khẳng định việc làm dầu uranium kể trên chỉ nhằm mục tiêu hòa bình và cho rằng các phản ứng kể trên là thái quá và mang động cơ chính trị, từ ngữ trong nguyên văn. Ngày hôm qua, IAEA khẳng định Tehran đã khởi sự việc làm dầu uranium ở mức 20% tại một nhà máy ở Fordo. Đây là một địa điểm có thể chứa được đến 3.000 lò phản ứng nằm trong lòng núi, được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt và rất khó bị tấn công. Thứ Bảy tuần trước, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran thông báo nhà máy này sẽ được khánh thành trong nay mai. Được biết nhiên liệu uranium được làm giàu ở mức dưới 20%, được sử dụng chủ yếu cho mục tiêu dân sự. Nhiên liệu uranium được làm giàu tới 90% có thể được dùng để sản xuất bom nguyên tử. Hoa Kỳ khẳng định việc Iran đưa uranium được làm giàu lên mức 20% tại Fort Hood là vi phạm các cam kết với quốc tế. Về nguyên tắc các hoạt động liên quan đến việc làm giàu nhiên liệu nguyên tử ở Iran tại hai địa điểm chính là Natanz và Fort Hood được đặt dưới sự giám sát liên tục của IAEA với các máy camera tại chỗ, hoạt động 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Đây là một lý do khiến Tehran phủ nhận các cáo buộc của cộng đồng quốc tế. Xin nhắc lại là từ nhiều năm nay, việc làm giàu uranium đã là chủ đề mâu thuẫn giữa Iran và cộng đồng quốc tế, vốn lo ngại Iran có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua 6 nghị quyết với nhiều đợt trừng phạt để buộc Tehran phải từ bỏ việc làm giàu uranium. Sau thất bại trong đàm phán với các cường quốc trong nhóm 5+1 để nhận được các nhiên liệu giúp cho việc chế tạo đồng vị phóng xạ dùng trong việc chữa ung thư, Tehran đã quyết định tự mình làm giàu uranium 20% để thực hiện công việc này. Diễn biến đặc biệt nghiêm trọng là ngày 17 tháng 11 năm ngoái, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế công bố bản báo cáo kết quả của 8 năm điều tra cho thấy trên thực tế Tehran đang triển khai một chương trình hạt nhân quân sự. Sau một loạt các căng thẳng với phương Tây trong tháng 12, từ cuối tháng 12, Tehran đưa ra đề nghị sẵn sàng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Tuy nhiên, người đứng đầu ngoại giao châu Âu, bà Catherine Ashton, tuyên bố bà chờ đợi một lá thư chính thức của Tổng thống Iran.
Tổng thống Syria khẳng định không ra lệnh cho quân đội bắn vào dân. Trong thông điệp trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố không bao giờ hạ lệnh bắn người biểu tình. Theo ông, thì truyền thông nước ngoài cùng với các thế lực quốc tế và khu vực muốn can thiệp lật đổ chế độ Damas. Phủ nhận mọi lời tố cáo của Liên Hiệp Quốc, lên án chế độ đã sát hại hơn 5.000 dân từ khi phong trào phản kháng nổi dậy vào tháng 3 năm 2011. Lãnh đạo Syria tuyên bố là ông không bao giờ ra lệnh bắn vào dân và tại Syria không ai có quyền nổ súng trừ trường hợp tự vệ. Ông al-Assad lý giải, ưu tiên của chính quyền là tái lập ổn định, đập tan khủng bố và đồng lõa nước ngoài. Đây là thông điệp thứ tư của Tổng thống Syria từ khi phong trào nổi dậy đòi lật đổ chế độ xảy ra. Ông quy buộc cho các thế lực trong khu vực và quốc tế tìm cách gây bất ổn định. Truyền thông quốc tế cũng bị phê phán là bóp méo sự thật trong mưu đồ đưa Syria vào nội chiến. Tổng thống Syria thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý bản hiến pháp mới vào đầu tháng 3. Trong khi đó, đối lập Syria từ Hội đồng Quốc gia Syria hoạt động ở hải ngoại cho đến Quỹ ban Cách mạng Syria điều hành hoạt động võ trang bên trong đều kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp. Phe đối lập chỉ trích Liên đoàn Ả Rập và phái bộ quan sát viên giúp cho chế độ Damas tranh thủ thời gian. Thứ ba hôm nay, một vụ tấn công xuất phát từ người biểu tình không rõ tung tích đã làm hai quan sát viên người Kuwait bị thương nhẹ.
Thủ tướng Đức làm việc với Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế để tìm lối thoát cho khủng hoảng Hy Lạp. Theo hãng thông tấn AFP, ngày hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde tại Berlin với nội dung chủ yếu là khủng hoảng tài chính Hy Lạp. Sau cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày hôm qua, mà hai phía thừa nhận tình hình của khu vực đồng Euro là hết sức căng thẳng. Buổi làm việc giữa Thủ tướng Đức và Tổng giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế ngày hôm nay sẽ đề cập nhiều chủ đề quan trọng, đặc biệt là trường hợp Hy Lạp, một lần nữa đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Athens đang phải nỗ lực để tránh bị vỡ nợ và tìm cách để nhận được một khoản vay mới, mang tính sống còn. Theo báo chí Đức, Quỹ tiền tệ quốc tế, một trong ba định chế cấp vốn của châu Âu, tỏ ra nghi ngờ khả năng Hy Lạp đưa được nền tài chính công của nước này trở lại được con đường đúng. Sáng hôm qua, Thủ tướng Đức tuyên bố châu Âu muốn Hy Lạp vẫn tiếp tục ở trong khối Euro, nhưng Hy Lạp phải thực hiện được các cam kết trước bộ ba định chế tài chính cấp vốn, Quỹ tiền tệ quốc tế, Liên hiệp châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Và nhất là nước này phải tiến hành các đàm phán với các nhà đầu tư tư nhân để có thể tái cơ cấu các khoản nợ. Trong khi đó, các ngân hàng châu Âu hiện nay đang có những lo ngại khác. Theo AFP, các ngân hàng đang liên tục gửi một số lượng tiền mặt kỷ lục vào Ngân hàng Trung ương châu Âu với tổng số tiền lên đến 480 tỷ euro chỉ trong vòng ngày hôm qua và hôm nay. Đây có thể coi là một dấu hiệu của sự rệu rã của thị trường liên ngân hàng. Theo một đánh giá của các nhà phân tích thuộc Ngân hàng Đầu tư Anh Quốc, những điều này cho thấy Hy Lạp có khả năng rơi vào phá sản trong hỗn loạn, ảnh hưởng đến Ý và các nước khác. Và cũng theo phân tích kể trên, tình hình như vậy ngày càng cần đến sự tham gia của Quỹ tiền tệ quốc tế với các biện pháp phòng ngừa để hạn chế khủng hoảng tại Ý và Tây Ban Nha. Không chỉ tình hình của khu vực đồng Euro cần đến sự nỗ lực
của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Hungary cũng đang nguy ngập. Ngày hôm nay, một phái đoàn Hung đã tới trụ sở của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Washington để tìm cách nối lại các thương lượng nhằm có thể vay được thêm tiền. Tình trạng của Hungary cũng có ảnh hưởng đến nước Áo láng giềng. Theo đánh giá của một số chuyên gia tài chính, vốn là một trong 6 nước khu vực đồng Euro nhận được điểm 3A hoa, Áo cũng có khả năng bị cuốn vào khủng hoảng. Liên quan đến việc đánh thuế đối với các giao dịch tài chính ngày hôm nay, Đan Mạch, Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu, đã bác bỏ dự án đánh thuế đang được thảo luận trong nhóm 27 nước, được trình lên Ủy ban châu Âu vào tháng 9 năm 2011, và cảnh báo các nguy cơ chia rẽ nội bộ tiếp theo sáng kiến đơn phương về thuế Tobin do Paris đề xuất. Tại Pháp, một thông tư mới về việc làm của sinh viên nước ngoài ra trường sắp được ban hành. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant thông báo thông tư về việc làm của sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp sẽ được ban hành trong nội nhật ngày mai hoặc ngày mốt. Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định văn bản này còn đang trong quá trình tham khảo ý kiến của các trường đại học. Trong một cuộc họp báo sơ kết về chính sách nhập cư, ông Claude Guéant đã nói đến một sự hiểu lầm và có thể là một sự áp dụng quá nghiêm ngặt đối với thông tư ngày 31 tháng 5 2011. Bản thông chi này đã bị một nhiều sinh viên ngoại quốc than phiền là gây trở ngại trong quá trình họ đi tìm một việc làm mang tính chuyên nghiệp đầu tiên tại Pháp sau khi tốt nghiệp. Trả lời những người chỉ trích tính chất không rõ ràng trong bản thông tư ngày 31 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định quy định mới là rõ ràng. Theo đó, trình độ tối thiểu cần phải có để được nhận vào làm việc ở bất cứ nơi nào trong vòng 6 tháng tại Pháp là có bằng Master. Đối với các trường hợp tìm việc mà có bằng cấp dưới Master thì chiều theo luật chung. Trên kênh truyền hình BFM TV, Bộ trưởng Nội vụ Pháp nhấn mạnh rằng trong một số trường hợp, thị trường việc làm tại Pháp rất cần đến một số sinh viên nước ngoài bởi năng lực của họ là có ích.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc sẽ tìm cách củng cố vị thế của tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Vốn đã chuẩn bị từ lâu cho việc chuyển giao quyền hành ở Bắc Triều Tiên một khi Kim Jong-un qua đời, Trung Quốc nay sẽ tìm cách củng cố vị thế của tân lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un, theo nhận định của các nhà phân tích được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay. Cái chết ngày 17 tháng 12 của nhân vật được gọi là lãnh tụ kính yêu hoàn toàn không làm cho Trung Quốc bất ngờ. Bằng chứng là cùng với lời chia buồn sâu sắc gửi đến Bình Nhưỡng, Bắc Kinh đã công nhận ngay Kim Jong-un là tân lãnh đạo, đồng thời bày tỏ mối quan tâm về sự ổn định của Bắc Triều Tiên. Theo lời nhà phân tích Scott Bruce thuộc Đại học San Francisco, Trung Quốc đã cùng với Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho cái chết của Kim Jong-un. Những chuyến đi của Kim Jong-un đến Trung Quốc trong 3 năm qua dường như một phần là nhằm chuẩn bị cho việc kế nhiệm ông. Chỉ trong khoảng hơn một năm cho đến mùa hè 2011, ông Kim Jong-un đã 4 lần sang Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất và cũng là nguồn cung cấp viện trợ hàng đầu cho chế độ Bình Nhưỡng. Theo lời ông Scott Bruce, dường như là Kim Jong-un cũng đã gặp một phái đoàn quan chức cao cấp của Trung Quốc tại Bình Nhưỡng vào cuối năm 2010, cho thấy là Bắc Kinh từ lúc đó đã chấp thuận việc chuyển giao quyền hành cho thế hệ họ Kim thứ ba. Chắc chắn là Trung Quốc sẽ theo dõi sát nhất cử nhất động của ban lãnh đạo mới ở Bắc Triều Tiên. Nhưng các chuyên gia dự báo là Bắc Kinh sẽ tìm cách đóng một vai trò ngày càng quan trọng hơn vì Trung Quốc muốn kiểm soát chặt chẽ hơn Bắc Triều Tiên nhằm bảo đảm là quốc gia này không sụp đổ. Theo lời ông John Pfeffer, đồng giám đốc dự án Foreign Policy in Focus của Viện Nghiên cứu Chính sách EPS ở Washington, đối với Bắc Kinh, sự sụp đổ của Bắc Triều Tiên đồng nghĩa với làn sóng người tị nạn ồ ạt đổ sang, với những vũ khí nguyên tử không ai kiểm soát, với rối loạn kinh tế khu vực. Chưa kể đến việc lực lượng Hoa Kỳ sẽ được triển khai trên bán đảo Triều Tiên. Theo lời bà Valerie Nikkei, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược ở Paris, mối lo ngại chính của Trung Quốc là sự sụp đổ của một chế độ có tầm quan trọng chiến lược rất lớn, nhất là vào lúc mà Hoa Kỳ đang quay trở lại khu vực châu Á và tăng cường các liên minh khu vực đối lại những quyền lợi của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng muốn tiếp tục đóng vai trò trung gian không thể thiếu được trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên cũng như trong đàm phán sáu bên mà Bắc Kinh đang muốn khởi động lại. Cũng theo lời bà Valerie Nikkei, Trung Quốc sẽ làm đủ mọi cách để củng cố quyền lực cho Kim Jong-un, nhất là qua việc giúp phát triển kinh tế của một quốc gia vừa gặp nạn đói vừa bị quốc tế trừng phạt. Trong những chuyến đi Trung Quốc cuối cùng, cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm các đặc khu kinh tế và các nhà máy để học hỏi kinh nghiệm mở cửa kinh tế của đồng minh. Theo chuyên gia John Pfeffer, Đổi lại với việc giúp Bình Nhưỡng phục hồi kinh tế, Trung Quốc đã được hưởng những điều kiện ưu đãi trong các thỏa thuận về khai thác các mỏ đồng, than và đất hiếm ở Bắc Triều Tiên, cũng như được quyền sử dụng các hải cảng ở nước này. Nhưng theo lời một chuyên gia Trung Quốc thuộc Đại học Bắc Kinh, chính phủ nước này hiện còn rất lo ngại bởi vì quyền lực của Kim Jong-un chưa thật vững chắc, cho dù báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên đã gọi ông là tư lệnh tối cao của quân đội và là lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên.
Kính thưa quý vị, trong giây lát, trong phần 2 của chương trình, mở đầu mục điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài 2012, một năm nhiều thách thức đối với kinh tế Á Châu, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Quan hệ Hoa Kỳ-Iran thêm căng thẳng sau vụ kết án tử hình một cựu thủy quân lục chiến Mỹ gốc Iran. Nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Mời quý vị theo dõi.
RFI xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa ông, ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối việc chính quyền Tehran kết án tử hình một cựu lính thủy quân lục chiến gốc Iran. Như vậy là theo ông chắc là vụ này sẽ càng làm cho quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ thêm căng thẳng, có phải không ạ?
Xin kính chào anh và kính chào quý vị thính giả của quý đài. Cái điều đó rất đúng thưa anh, ngay sau khi mà có tin Iran đã lên án tử hình anh cựu lính thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, đồng thời cũng còn giữ quốc tịch của Iran đi về nước, đã bị bắt cách đây chừng 5 tháng và bây giờ người ta tố cáo anh ta là một tình báo viên của Hoa Kỳ, đặc biệt là làm việc cho CIA về đó để mà thiết lập cái hệ thống về vấn đề tình báo ở ngay tại Iran. Hoa Kỳ và đặc biệt là của Tòa Bạch Ốc thì lên tiếng phủ nhận ngay là tất cả những cái điều mà tố cáo của chính quyền Iran và lên án và kết án cái người thủy quân lục chiến này là hoàn toàn bịa đặt. Đó là nguyên văn lời của Tòa Bạch Ốc, và sau đó thì Bộ Ngoại giao cũng nói mặc dù là họ chưa có một cái văn kiện chính thức nào cho chính phủ Hoa Kỳ, do chính phủ Thụy Sĩ là đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ ở tại Iran sau khi mà Iran và Hoa Kỳ đã cắt đứt ngoại giao với nhau từ năm 1976, thành ra trên nguyên tắc đó thì Hoa Kỳ chưa có bất cứ một cái giấy tờ nào chứng minh rằng là tòa án của Iran đã lên án tử hình cái người cựu thủy quân lục chiến này. Nhưng mà Tòa Bạch Ốc xác nhận đây là cái điều đúng, và cái phản ứng của cả hai bên, Bộ Ngoại giao và Hoa Kỳ, rất là gay gắt, cho rằng là cái điều đó là điều chính quyền Iran đã bịa đặt và tạo ra cái tình hình căng thẳng, và đã yêu cầu chính quyền Iran phải thả tự do ngay lập tức cho anh Amir Mizai Hikmati. Cho đến giờ này đó thì chính quyền Thụy Sĩ đang tìm mọi cách để tiếp xúc với chính quyền Iran để mà chuyển tất cả những cái tài liệu cũng như là cái bản án cho chính phủ Hoa Kỳ. Giờ này đó, ở Hoa Kỳ đó, quốc hội vẫn còn nghỉ, chưa có trở lại làm việc, nhưng mà các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cũng như là một số dân biểu nghị sĩ đã lên tiếng lên án chính quyền Iran là đã tìm mọi cách để mà làm cho cái tình hình căng thẳng thêm sau khi đã có những cái chuyện khác về như là vấn đề cấm vận hay là vấn đề Iran có những cái dấu hiệu chế tạo vũ khí nguyên tử, thì đấy cái tình hình rất là căng thẳng cho đến giờ này đó thưa anh.
Vâng, thưa ông, thì phải chăng là vụ này là một cái phản ứng của Iran nhằm phản đối những cái biện pháp cấm vận của phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ, bởi vì phương Tây vẫn nghi là Iran có âm mưu chế tạo vũ khí nguyên tử?
Vâng, sau cái thời gian cách đây chừng độ một tháng, Hoa Kỳ đã tăng cường những cái áp lực về vấn đề cấm vận kinh tế, đặc biệt là nhắm vào các ngân hàng của Iran cũng như là các ngân hàng của Hoa Kỳ cũng như là một số các nước Tây phương có liên hệ vấn đề tài chính và buôn bán với Iran. Áp lực của Hoa Kỳ đã có một cái hiệu lực rất là rõ rệt, là vì cái đồng tiền của Iran đã sụt giá xuống chỉ còn có 50% đối với một đồng đô la. Lời yêu cầu của Hoa Kỳ với các nước đồng minh của Mỹ, đặc biệt là bên Âu Châu, giảm thiểu sự nhập cảng dầu từ phía bên Iran, thành ra làm cho Iran rất là bối rối. Yêu cầu giảm thiểu cái nhập cảng dầu đó thì nó có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó, là chưa biết là các cái nước đồng minh của Hoa Kỳ có chịu nghe theo lời Hoa Kỳ không, là vì nhu cầu dầu của tất cả mọi nước đều rất cao và cái sự nhập cảng dầu của bên phía nước Iran đối với Âu Châu rất là lớn. Vì vậy cho nên rằng là cái tình hình nó có thể nó gây ra một cái áp lực làm cho dầu, giá dầu tăng lên, mà thật sự trên thị trường quốc tế thì giá dầu đã tăng cao và các nước đồng minh cũng rất là e rè cái lời yêu cầu của Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ đã tìm mọi cách để mà siết chặt cái vòng vây kinh tế đối với Iran. Thành ra cái tình hình giữa cái chuyện mà lên án tử hình cựu chủ cái lục chiến của Hoa Kỳ cũng như là cái yêu cầu cấm vận của Hoa Kỳ có một cái nỗ lực hết sức là mạnh mẽ trong cái thời gian một tháng trời vừa qua. Đối với các ngân hàng của Iran thì gần như là bị tê liệt, là vì không còn có sự liên lạc làm ăn nào đối với các ngân hàng khác ở trên thế giới, đặc biệt là đối với các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ. Thì cái tình hình kinh tế của Iran bây giờ đang càng ngày càng bị xa lầy, và có thể nói rằng là bây giờ họ chỉ còn trông nhờ vào xuất cảng dầu mà thôi. Và bây giờ nếu mà Hoa Kỳ lại thành công trong cái việc kêu gọi các nước giảm thiểu cái sự nhập cảng dầu nữa, thì cái điều đó là cái điều mà sẽ làm cho nền kinh tế của Iran xuống rất thấp đó thưa anh.
Vâng, tuy vậy thì chính quyền Tehran có vẻ như là vẫn không nhượng bộ, bằng chứng là họ vẫn tiếp tục tiến hành cái việc làm giàu chất uranium với cái mục tiêu được cho là sẽ nhằm chế tạo vũ khí nguyên tử. Và đồng thời thì Tehran cũng đã dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz. Theo ông thì liệu Iran có dám thực hiện lời đe dọa này hay không ạ?
Đối với các nhà chính trị của Hoa Kỳ cũng như là các chuyên viên về vấn đề ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran thì người ta không tin là Iran sẽ dại dột để mà đóng cửa cái vịnh Ba Tư, là vì cái vịnh Ba Tư này đã là một cái con đường duy nhất huyết mạch để mà đưa dầu của Iran cũng như là chuyển dầu của các nước Trung Đông về các nước Tây Phương và các nước khác trên thế giới. Có tới 60% dầu của thế giới đi qua cái ngõ này. Vì vậy cho nên người ta không có tin là cái nước Iran sẽ đóng cửa cái vịnh Ba Tư, là vì nếu mà đóng cửa vịnh Ba Tư là tức là cái vịnh mà Hormuz thì cái nước đầu tiên mà bị thiệt hại là nước Iran chứ không phải là các nước khác. Các nước khác người ta sẽ tìm đường khác, người ta chuyển dầu, chỉ có một cái là sẽ giá dầu sẽ tăng cao, là vì các tàu bè chở dầu sẽ phải đi vòng qua các cái con đường khác. Vì vậy cho nên rằng cái nước đầu tiên thiệt hại nếu mà đóng cửa cái vịnh Ba Tư là nước Iran. Các cái chuyên viên ở Hoa Kỳ cũng như là ở một số các nước về vấn đề dầu hỏa, kể cả ở bên Âu Châu, thì đều cho rằng là đe dọa của Iran chỉ là một sự đe dọa để mà gây cho cái tình hình nó có vẻ như là Iran đã kiểm soát được cái tình hình, như thật sự ra thì tình hình chính trị cũng như là kinh tế của Iran đang ở trong một cái giai đoạn hết sức là khó khăn. Vì vậy cho nên Iran phải tìm mọi cách, ngoài cái tin nói rằng là Iran bây giờ có nhiều cái triển vọng chế tạo được vũ khí nguyên tử trong vòng 1-2 năm, cho nên cái việc đe dọa đóng cửa vịnh Ba Tư đó, thì điều đó cho thấy rằng là cái nội bộ của Iran đang có những cái sự tranh chấp rất là gay gò về vấn đề quyền lực cũng như là về vấn đề làm sao để mà chống lại những áp lực của Tây Phương. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng là Tổng tham mưu trưởng của quân đội Hoa Kỳ là tướng Martin Dempsey trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CNN mới đây đã cảnh cáo Iran là Iran đừng có nghĩ là Hoa Kỳ không có biết Iran làm cái gì. Tất cả những cái chuyện Iran có khả năng để chế tạo vũ khí nguyên tử cũng như là đe dọa đóng cửa vịnh Ba Tư là cái điều đó là Hoa Kỳ đã đề phòng và Hoa Kỳ sẵn sàng phản ứng khi mà có lệnh của Tổng thống. Quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng, có đủ mọi kế hoạch để mà phản công. Thì có một câu hỏi nói rằng là liệu là cái cuộc phản công đó có nhằm vào các cái nhà máy có khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran không? Thì ông tướng Dempsey này nói thẳng là chúng tôi có đầy đủ mọi tin tức và biết rõ mọi cái việc làm, mọi hành động của chính quyền Iran. Và nếu mà Tổng thống Barack Obama mà bật đèn xanh cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ phản ứng ngay lập tức. Và ông cũng nói rằng là Hoa Kỳ không có quyền ngăn chặn Do Thái nếu mà Do Thái có một cái phản ứng đối với cái sự đe dọa vũ khí nguyên tử của chính quyền Iran. Về vấn đề quân sự đó thì Hoa Kỳ đã sẵn sàng, và tôi nghĩ rằng là Do Thái cũng đã sẵn sàng có phản ứng nếu mà thật sự là cái đe dọa vũ khí nguyên tử của Iran đến gần. Thì tôi không nghĩ rằng Iran sẽ dại dột làm cái chuyện đó, là vì cuộc tấn công mà của Hoa Kỳ hay là của Do Thái nó sẽ rất là nhanh. Bằng chứng cụ thể là trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Iraq, các máy bay của Do Thái đã tiêu diệt cả một cái nhà máy mà nghi rằng là chế tạo vũ khí nguyên tử của ông Saddam Hussein ở tại Iraq trước đây. Thì cái điều đó, cái bài học đó, tôi nghĩ rằng là Iran biết rõ cái điều đó và Hoa Kỳ đã nắm vững tất cả những cái chi tiết theo lời của tướng Martin Dempsey đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã đưa ra một số nhận định về quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Hoa Kỳ và Iran.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Quân đội Trung Quốc cảnh báo vòng vây của Hoa Kỳ ở châu Á.
Lần đầu tiên từ sau cái chết của Kim Jong-un, Nhật Bản tiếp xúc với Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc.
Thái Lan dành ngân sách 63 triệu đô la để bồi thường nạn nhân các khủng hoảng chính trị.
Căng thẳng phương Tây và Iran gia tăng sau tin Tehran bắt đầu chương trình làm giàu uranium ở mức 20%.
Tổng thống Syria khẳng định không ra lệnh cho quân đội bắn vào dân.
Thủ tướng Đức và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế tìm lối thoát cho khủng hoảng Hy Lạp.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc sẽ tìm cách củng cố vị thế của tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Mục phỏng vấn, quan hệ Hoa Kỳ-Iran thêm căng thẳng sau vụ kết án tử hình một cựu thủy quân lục chiến Mỹ gốc Iran, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Về thời sự châu Á, nhật báo Le Monde số ra hôm nay có bài viết đặc biệt quan tâm đến Miến Điện qua bài phóng sự Naypyidaw, thủ đô ma của giới quân sự Miến Điện.
Le Monde đã viết, thủ đô mới của Miến Điện buộc người ta phải nghĩ đến câu châm ngôn của Blaise Pascal liên quan đến hình dạng của vũ trụ. Naypyidaw giống như là một quả cầu bất tận, có tâm ở khắp mọi nơi và chu vi thì hư không. Thậm chí, ta có thể lập luận ngược lại là thành phố cũng có thể là một thế giới có tâm hư không và chu vi thì khắp mọi nơi. Tại Naypyidaw, người ta có thể nhìn thấy những con lộ rộng lớn như là các đường băng trong sân bay, nhưng lại rất vắng vẻ. Đây đó, nhiều công trình mọc lên như nấm, được tô điểm bởi các mặt tiền hào nhoáng từ các khách sạn hạng sang và ánh đèn lấp lánh của nhiều siêu thị lớn. Người bộ hành duy nhất lại là những người quét đường. Trong ngày lễ Giáng sinh, khi những ngôi sao trên cây thông Noel nhấp nháy ánh đèn nhưng không có người ngắm, dưới cơn mưa mù mịt và lạnh lẽo, để lại cảm giác như đi lạc vào một vương quốc không người. Le Monde cho biết, thủ đô mới này có diện tích 8.000 cây số vuông, được phân chia thành 5 quận tùy theo các chức năng đặc trưng như khu khách sạn, khu quân sự, khu hành chính, chẳng hạn như khu vực dành cho các bộ, vân vân. Nghị viện Miến Điện tọa lạc trong khu hành chính, một khu phức hợp tập trung cả hai tòa, Thượng viện và Hạ viện. Naypyidaw theo tiếng Miến Điện có nghĩa là ngai vàng của các vị vua. Cách đây 7 năm, chính xác là vào ngày 6 tháng 11 năm 2005, lúc 6 giờ 37 phút giờ hoàng đạo theo tính toán của các nhà chiêm tinh, chính quyền quân phiệt đã khai mào chiến dịch di dời cơ quan hành chính sang một nơi bất định, cách thủ đô cũ Rangoon 320 cây số về phía bắc. Theo ước tính của một chuyên gia kinh tế, chi phí để xây dựng thành phố mới tốn khoảng 3 hay 4 tỷ đô la. Chính cựu độc tài Than Shwe đã đưa ra ý tưởng xây dựng thành phố mới này. Le Monde cho biết hiện ông này đang nghỉ hưu an nhàn đâu đó tại một nơi bí ẩn của thành phố ngai vàng vẫn chưa được hoàn thành. Le Monde giải thích, chính quyền quân sự đội lốt dân sự đã cho xây dựng thủ đô mới là vì họ muốn tránh xa phe nổi dậy tại Rangoon, nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình rầm rộ, nhất là vụ biểu tình vào năm 1998 bị chìm trong biển máu bởi những người lính Miến Điện hung hãn. Mặt khác, việc di dời thủ đô hành chính còn là những quyết định chiến lược, di dời đến một nơi an toàn, đảm bảo cho quyền lực quân sự, vốn luôn ám ảnh về một khả năng tấn công đến từ phía Mỹ. Về mặt lịch sử và chiêm tinh học, việc sáng tạo ra một ngai vàng mới vốn đã được nằm sâu trong truyền thống và chứng tỏ thiện chí của chế độ, nối lại vinh quang của những triều đại xưa như là Hoàng đế Miên Đông đã từng làm vào giữa thế kỷ 19. Việc lựa chọn địa điểm cũng phù hợp với lịch sử đương đại của Miến Điện. Chính tại thị trấn Pinmana thuộc Naypyidaw, tướng Aung San, thân sinh của nhà đối lập Aung San Suu Kyi, đã đặt làm cứ địa chính cho phong trào kháng Nhật. Khi nói là thủ đô thì phải nhắc đến ngành ngoại giao, thế nhưng không có đến một trụ sở của lãnh sứ quán nước ngoài nào đến tọa lạc nơi đây. Theo nhận định của một người dân bản xứ thì Naypyidaw khó có thể trở thành một thành phố thật sự, ít nhất cũng phải là 10 năm nữa.
Nhìn sang Tây Tạng, báo Le Monde có bài phỏng vấn ông Nicolas Beckley, một đại diện của Human Rights Watch, về các vụ nhà sư tự thiêu. Theo nhận định của ông, Trung Quốc sẽ không để mất quyền kiểm soát tại Tây Tạng, nhưng tính chính đáng của họ cũng bị xói mòn.
Lý giải cho làn sóng tự thiêu tại Tây Tạng, ông Nicola phân tích rằng kể từ sau các đợt biểu tình năm 2008 xảy ra, tình hình trở nên lắng dịu lại nhờ vào sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và quân đội. Tự do đi lại bị hạn chế do có nhiều trạm kiểm soát được dựng lên. Những người Tây Tạng muốn trở về Lhasa sẽ gặp nhiều khó khăn. Không những vậy, làn sóng biểu tình năm 2008 còn bắt nguồn từ chính sách hà khắc được thiết lập từ những năm trước đó, nhất là trong các trại cải tạo. Chính những chính sách này đã làm cho một số bộ phận tu sĩ lánh xa những người trước đây vốn cố tìm kiếm sự hợp tác. Một mặt, chính quyền vẫn kêu gọi phải tôn trọng pháp luật, mặt khác, theo đuổi, trấn áp sau sự kiện 2008 vẫn in đậm dấu nét không hợp pháp như mất tích, hành động tàn nhẫn, tra tấn, v.v. Điều nghịch lý là, trong giai đoạn cải cách và mở cửa, Bắc Kinh rõ ràng đã buông rơi mục tiêu của chủ nghĩa Mao vốn muốn làm biến mất tôn giáo khi tuyên bố rằng, trong khuôn khổ pháp lý, người dân có thể làm những gì mà mình muốn, miễn là vẫn tuân theo các quy định. Nhưng trên thực tế, khó có thể áp dụng do việc lạm quyền đã quá nhiều, và năm 2008 là một bước ngoặt. Ông Nicola Beckeland cho rằng hậu quả của các vụ tự thiêu này đã tạo ra nhiều áp lực cho cả đôi bên. Chính quyền và giới chức sắc đang giữ vai trò trung gian giữa các cơ quan chính quyền và cộng đồng tu sĩ. Giới chức sắc sẽ khó tìm kiếm được một thỏa thuận với các quan chức chính quyền. Tại những nơi nào đã đạt được thỏa thuận thì chính quyền ít gây áp lực và tu viện có nhiều tự do hơn. Như vậy, các vụ tự thiêu xảy ra là do áp lực đến từ tầng lớp thấp trong cộng đồng tu sĩ, hoặc họ cho rằng giới lãnh đạo tu viện đã không làm đủ vai trò thương thuyết, hoặc những người này quá mềm mỏng trước các lệnh cấm nghiêm ngặt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, dù ở mức độ đàn áp, an ninh hay kiểm soát nào, cũng luôn có người sẵn sàng hy sinh. Việc này sẽ khiến cho chính phủ càng nghi ngờ người Tây Tạng, sẽ gia tăng trấn áp, và như vậy sẽ khiến cho người dân bị mất mát nhiều hơn. Đây chính là vòng xoáy khiến cho người Tây Tạng ngày càng xa rời quỹ đạo Trung Quốc, trong khi đó tầm ảnh hưởng dường như ngày càng mạnh. Trung Quốc sẽ không để mất quyền kiểm soát, nhưng tính chính đáng cũng sẽ bị xói mòn theo. Như vậy, tình hình sẽ tiến triển như thế nào? Ông Nicola Beckeland nhận định dường như Trung Quốc có thể sẽ sẵn sàng đặt cược cho một xung đột tiềm tàng tại Tây Tạng. Bắc Kinh chấp nhận chi trả các chi phí cho an ninh, cũng như tác động của xung đột lên ngành du lịch trong ngắn và trung hạn. Mục tiêu quan trọng nhất là phải củng cố an ninh qua việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, đô thị hóa nhằm hỗ trợ cho việc cài đặt người Hán trên nhiều vùng khác của Tây Tạng. Ông Beckeland nhận xét một sự cá cược cho tương lai, vì với thời gian, vị trí của Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh hơn. Thế nhưng trên phương diện quốc tế, việc làm này sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh và tiếng tăm. Bởi lẽ, Trung Quốc rất chú trọng đến tầm quan trọng hơn là tin vào hình ảnh và quyền lực mềm của chính mình. Có điều, giá phải trả có nguy cơ ngày càng lớn, dù rằng vấn đề Tây Tạng đối với Bắc Kinh chỉ là chuyện bên lề.
Nhìn sang Trung Đông, Le Figaro chú trọng đến căng thẳng giữa Washington và Tehran qua bài viết với đề tựa Iran và Hoa Kỳ, chiến tranh lạnh được củng cố.
Nước Cộng hòa Hồi giáo vừa đưa ra một quyết định khó khăn khi kết án tử hình một người Mỹ gốc Iran về tội làm gián điệp cho CIA. Sự việc cho thấy Tehran quyết tâm đối đầu với những lời đe dọa, ban hành lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu lên ngành xuất khẩu dầu hỏa của Iran. Liệu có phải Iran đang phúc đáp lại lời Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nước này rằng mọi ý định đóng cửa eo biển Hormuz sẽ được xem như là đã vượt qua đường báo động đỏ? Theo nguồn tin ngoại giao, từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, thì Tehran đã bắt đầu chương trình làm giàu chất uranium tại một địa điểm mới nằm sâu trong lòng đất, được bảo vệ kỹ lưỡng, cho phép tránh được các cuộc không kích. Le Figaro nhắc lại, vào năm 2010, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Iran đã từng tuyên bố rằng Iran sắp sửa khởi động nhà máy Fort Dow gần với khu thánh địa Qom. Tuyên bố này đã đặt Mỹ và Israel trước một sự lựa chọn khó khăn. Bởi lẽ khu nhà máy này nằm sâu trong lòng đất, khó có thể bị dội bom, cho dù đó là những loại bom cực mạnh. Đồng thời, lực lượng không quân của hai nước cũng phải đối mặt với một hệ thống phòng không tinh vi tại khu vực này. Ông này cũng cho biết thêm là trung tâm hạt nhân này còn được trang bị một máy quay ly tâm thế hệ mới cho phép gia tăng tốc độ làm giàu chất uranium. Theo Le Figaro, Mỹ nghi ngờ rằng Iran có lẽ đã sản xuất khá đủ thanh nhiên liệu để trang bị cho 4 đầu đạn hạt nhân. Vì vậy, mối bận tâm hàng đầu hiện nay của Washington là làm thế nào ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hạt nhân, theo như lời khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ trên đài CBS. Trong khi đó, tại Iran, trong những ngày cuối tuần vừa qua, Tehran tuyên bố đã cho bắt giữ một lượng đông gián điệp làm việc cho Mỹ. Một loạt các câu hỏi được Le Figaro đưa ra, liệu những lời kết tội này là thật hay giả? Có phải là Mỹ và Israel đã gia tăng các hành động quấy rối chống lại việc thiết lập các trung tâm hạt nhân nhạy cảm bằng cách điều khiển từ xa các hành động ám sát nhắm vào các quan chức ngành hạt nhân Iran? Theo lời xác nhận của nguồn tin an ninh từ Baghdad, thì Mossad, cơ quan phản gián Israel, sử dụng những người cuộc chống đối lại chế độ Iran tại vùng tự trị Kurdistan, Iraq, để cài đặt người vào Iran. Thưa quý vị, trong một tạp chí kinh tế hôm nay, Thanh Hà trình bày chủ đề Năm 2012, một năm nhiều thách thức đối với kinh tế châu Á.
Tạp chí kinh tế.
Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, xuất khẩu của nhiều nước châu Á giảm sút vì khủng hoảng châu Âu và khó khăn kinh tế đến từ Hoa Kỳ. Đó là những thách thức chờ đợi các nền kinh tế của châu Á trong năm nay. Trong báo cáo đề ngày 2 tháng Giêng vừa qua, cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ Moody's không mấy lạc quan về viễn ảnh tăng trưởng kinh tế của các nước châu Á. Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia vốn được coi là những nền kinh tế năng động nhất tại khu vực sẽ không phải là những ngoại lệ. Tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc chẳng hạn, dự trù chỉ dao động ở khoảng trên dưới 8%. Một số nhà phân tích còn đi xa hơn khi cho rằng giai đoạn tăng trưởng thần kỳ của Trung Quốc đã thuộc về quá khứ. Ông khổng lồ kinh tế thứ ba của châu Á là Ấn Độ, theo nhận xét của Moody's, cũng đang bước vào một vùng gió xoáy. Riêng Nhật Bản thì sau một năm điêu đứng vì thảm họa sóng thần và tai nạn hạt nhân Fukushima, thì trong năm nay thực sự bắt tay vào công trình tái thiết, cho nên tổng sản phẩm nội địa của Nhật dự trù tăng 2,1%. Trước Moody's thì một cơ quan thẩm định tài chính uy tín khác là Standard & Poor's cũng đã nêu lên quan điểm tương tự trong báo cáo mang tên Asia Pacific Markets Outlook 2012. Theo đó, tỷ lệ tăng trưởng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay sẽ chậm hơn do xuất khẩu đi xuống, do bất ổn trên các thị trường tài chính, do chính sách hối đoái cũng nhiều rủi ro và đe dọa suy thoái tại châu Âu cũng như là Hoa Kỳ. Standard & Poor's đặc biệt quan ngại đối với các nước lấy xuất khẩu làm chủ đạo như là Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo cáo của Standard & Poor's, đầu tư và tiêu thụ nội địa tại một số nơi như Philippines cũng như là Malaysia sẽ phần nào giúp cho hai quốc gia Đông Nam Á này chống cự với đà suy thoái chung của toàn cỗ xe kinh tế thế giới. Tuy nhiên, toàn cảnh kinh tế châu Á không đến nỗi quá đen tối nhờ lạm phát tại một số quốc gia như là Indonesia, Malaysia và kể cả Philippines đang sút giảm. Lạm phát tại Philippines ở vào khoảng từ 4,2 cho đến 4,7% trong năm nay, thấp hơn so với khoảng 5,2 tại Indonesia và đương nhiên là thấp hẳn so với chỉ giá tiêu thụ dao động từ 9,9 đến 10,4% của Việt Nam. Riêng Malaysia và Thái Lan thì đã thành công trong việc duy trì chỉ giá tiêu thụ ở mức trên dưới 3%. Liên quan đến chỉ số nợ nước ngoài, thì Standard & Poor's đánh giá tích cực 16 trên 22 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Riêng Việt Nam và Nhật Bản thì đã bị lãnh điểm xấu. Nhìn từ Hoa Kỳ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa cũng cho rằng các nước châu Á đang bước vào một năm mới với rất nhiều lo âu. Châu lục này từng đem lại rất nhiều những hy vọng kể từ khi kinh tế của Hoa Kỳ và châu Âu bị đình trệ từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Còn Nhật Bản thì cứ lúng túng với những hậu quả thiên tai tsunami tháng 3 năm ngoái. Theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa, giờ đây châu Á đang chuẩn bị để đối phó với nhiều bất trắc. Ông cho biết.
Nếu mà mình nhìn từ năm qua đó thì châu Á vẫn chưa có thể tách rời khỏi cái khối công nghiệp hóa là ba cái đầu máy Âu, Mỹ, Nhật. Tôi e rằng trong năm 2012 đó, các nước châu Á đó đều sẽ phải hạ thấp kỳ vọng của họ và tự chuẩn bị cho một cái đà tăng trưởng có lẽ còn chậm hơn nữa. Từ mùa thu năm ngoái rồi đó, thì cái rủi ro ấy nó đã thể hiện ngày càng rõ ràng hơn. Ở đây chúng ta nói về Á Châu ngoài Nhật Bản, tức là có cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ cùng các nước Tân Hưng, Đông Bắc Á và các nước cũng đang phát triển tại Đông Nam Á đó. Giải thích cho nó rõ đó cho cô thì trước hết các nền kinh tế Á Châu đều thấy chung một cái hiện tượng nội tại của họ. Đó là cái số cầu của thị trường nội địa nó không tăng mà còn giảm từ giữa năm ngoái trở đi. Nên nó không tạo được cái lực đẩy khả dĩ bù đắp cho cái sự suy sụp của các cái thị trường công nghiệp hóa. Còn ngoại lệ đó có lẽ là có nền kinh tế của Indonesia nhưng mà dù sao vẫn chưa có đáng kể. Và cái chiều hướng suy giảm đó của các nước Á Châu đó sẽ còn tiếp tục trong quý 4 vừa qua và có thể sẽ kéo dài qua năm này. Thứ hai đấy thưa cô là song song với cái sự giảm sút của thị trường nội địa đó, tức là sức bật cố hữu của Á Châu đó là xuất khẩu đó cũng bị đình trệ đầu quý 2 năm ngoái cơ và còn sa sút dần trong những tháng cuối năm vừa qua. Và nếu mà nhìn vào một cái chỉ số tiên báo về sinh hoạt sản xuất trong những tháng tới đó, tức là cái đơn đặt hàng chế biến mà cả Anh và Pháp ngữ đều gọi chung là Purchasing Managers Index hay viết tắt là PMI đó, thì cả nhóm Đông Á đều thiếu khởi sắc, kể cả Trung Quốc, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore hay là Hồng Kông.
Dạ thưa anh, đó là những cái sự trì trệ mà tự thân ở bên trong của các cái nền kinh tế châu Á mà anh đã vừa nêu. Nếu mà chúng ta nhìn qua các cái thị trường Âu Mỹ đó, là những cái nơi mà thu hút hàng xuất khẩu và cũng là cái nguồn cung cấp tín dụng đầu tư cho thế giới, tình hình vẫn kém sáng sủa phải không thưa anh?
Dạ thưa đúng như vậy đấy, chẳng những không sáng sủa mà còn có phần đen tối hơn cái năm 2011 u ám vừa mới kết thúc xong đấy thưa cô. Năm nay đó, tôi nghĩ rằng là các nước Á Châu sẽ thấy rằng quả đất là hình tròn và các quốc gia đều liên lập với nhau về kinh tế chứ châu Á chưa thể tìm ra được một cái định mệnh kinh tế riêng. Trước hết đó, thì tình hình Nhật chưa khả quan. Kinh tế Âu Châu thì may lắm sẽ bị suy trầm, tức là gọi là recession đó. Và có khi còn bị nặng hơn nữa, đó là cái nạn suy thoái, tức là depression. Còn kinh tế Hoa Kỳ đó chưa thể phục hồi và còn có thể bị rơi vào suy trầm nữa nếu mà Âu Châu bị suy thoái. Tôi xin lỗi, cứ phải phân biệt hai cái trạng thái suy trầm, suy thoái đó. Nó suy trầm nghĩa là chìm xuống, dù sao thì vẫn còn nhẹ hơn là suy thoái, là khi kinh tế nó không tiến, dù có chậm hơn mà lại còn lùi nữa. Và nếu mà lùi hơn nữa đó thì gặp khủng hoảng, tức là một cái cấp nguy ngập thứ ba. Một cái cách vắn tắt để cho dễ nhớ đó thưa cô, thì nhiều trung tâm nghiên cứu trên thế giới, kể cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào tuần qua đó, đã dự báo là đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong năm tới có thể chỉ là bình quân cỡ chừng 3,5%. Và nếu mà sụt đến 2,5 thì chúng ta lại có hiện tượng gọi là suy trầm toàn cầu theo cái định nghĩa của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Thì trong cái tốc độ gọi là trung bình đó là 3,5% đó, thì Á Châu có thể duy trì được một đà tăng trưởng từ 6,5 cho đến 6,9% là nhiều. Nói ra thì có vẻ cao nhưng mà vẫn còn thua tiềm năng bình thường của Á Châu. Và nếu không khéo đây thì có thể sụt tới cái mức thấp hơn năm 2009, tức là chỉ có chưa đầy 6% mà thôi.
Dạ, như vậy thì người ta có thể giải thích như thế nào về cái hiệu ứng bất lợi xuất phát từ kinh tế châu Âu và kinh tế của Mỹ ạ?
Giữa năm ngoái đó thì khối kinh tế Âu-Mỹ đã từ cái hoàn cảnh gọi là đình động, yếu ớt và bấp bênh trôi vào một cái trạng thái gọi là bất chắc, tức là đã đánh sụt niềm tin của thị trường về cái khả năng quản lý và ứng phó với khủng hoảng ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Hậu quả là năm nay đó thì khối kinh tế gọi là tiên tiến này đó sẽ phải cùng một lúc đánh vật với những cái đòi hỏi rất mâu thuẫn tại Âu Châu, thì đó là nguy cơ vỡ nợ vì gánh nặng công trái hoặc là nợ công đó của nhiều nước đó. Đó là yêu cầu trả nợ mà gây ra cái nguy cơ ách tắc tín dụng cho các ngân hàng, đó là cái sự mong manh của đồng euro và nhất là khả năng dàn xếp rất khó của lãnh đạo chính trị. Còn tại Hoa Kỳ thì đó là cái cuộc tranh luận còn kéo dài giữa cái việc tiết giảm bội chi ngân sách hoặc tăng chi để kích thích kinh tế, hoặc là tăng thuế hay là giảm thuế để kích cầu. Mà năm nay thì nước Mỹ lại còn có tranh cử lớn nữa. Trong cái bối cảnh quốc tế đó, đó trả lời cái câu hỏi của cô đó, thì các nền kinh tế Á Châu nào mà lệ thuộc vào thị trường bên ngoài đều điêu đứng. Đó là hoàn cảnh của Nam Hàn này, Hồng Kông, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan và của cả Việt Nam nữa. Còn các cái nền kinh tế của Ấn Độ, Indonesia hay là Trung Quốc thì có thể bị hiệu ứng quốc tế, là ít bị hiệu ứng quốc tế hơn. Nhưng mà riêng Trung Quốc thì lại có cái mầm khủng hoảng nội tại của họ vì động loạn xã hội. Họ duy trì được mức tăng trưởng cao hơn cái ngưỡng sinh tử là 8%. Mà y như Hoa Kỳ thì năm nay Trung Quốc cũng chuẩn bị thay đổi lãnh đạo vào cuối năm, cho nên cũng có gặp ách tắc và bị tê liệt về chính sách ứng phó.
Dạ thưa anh, xin anh giải thích một cách rõ hơn nữa là các nền kinh tế của châu Á sẽ chịu ảnh hưởng qua những cái ngả nào ạ?
Dạ, chúng ta nên nghĩ đến hai cái cơ phận chuyển lực như là hai sợi dây cu roa đó của một cái bộ máy đó. Thứ nhất đó, là ngoại thương hoặc là mậu dịch khi mà hai khối kinh tế mua bán với nhau. Thứ hai đó là mối quan hệ tài chính qua trao đổi tư bản. Về mặt ngoại thương đó thì việc cả Hoa Kỳ và Âu Châu, nhất là Âu Châu đó, sẽ phải giảm chi, sẽ phải gia tăng tiết kiệm và tiêu thụ ít hơn đó. Tất nhiên sẽ đánh sụt mức nhập khẩu, tức là cái số xuất khẩu của Âu Châu. Và khi mà bán hàng mà giảm đó thì các nước sẽ phải sản xuất ít đi và trước hết là ít mua hàng của một xứ Á Châu khác đem về chế biến rồi bán qua thị trường của Mỹ. Tôi lấy cái ví dụ mà doanh nghiệp Việt Nam hoặc ở Trung Quốc rất tiểu là khi Việt Nam mà bán ít giày dép và hàng may mặc cho Liên hiệp Âu Châu hoặc là cho Hoa Kỳ thì doanh nghiệp Việt Nam cũng ít mua nguyên vật liệu của Trung Quốc về để giáp chế lại. Còn về cái sợi dây chuyển lực thứ hai đó là lĩnh vực tài chính đó, thì khi mà các ngân hàng Âu Châu phải tích cực trả nợ thì việc tài trợ giao dịch ngoại thương tại Á Châu nó cũng trở thành tốn kém hơn. Lý do là Á Châu cần tín dụng loại ngắn hạn cho nghiệp vụ xuất nhập khẩu của họ. Và thứ nữa thì các ngân hàng Âu Châu đều cần huy động ký thác. Và cái nhu cầu ấy tất nhiên đẩy lãi suất huy động lên cao hơn. Và thực tế thì sẽ nâng phân lời tín dụng. Và cái hiện tượng ấy nó có thể kéo dài trong nhiều năm nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng may lắm thì Á Châu hy vọng ra khỏi khó khăn vào năm 2013. Nhưng mà vẫn chỉ là hy vọng thôi. Từ nay đến đó, đó ngoài thiên tai người ta còn phải sợ nhân họa nữa. Là những sai lầm của con người về chính sách. Trong khi ấy, trọng không nên quên rằng nhiều nước Á Châu đang bị hậu quả từ những sai lầm về chính sách trong các năm trước. Trường hợp Việt Nam là một cái điển hình, thưa cô.
Dạ vâng, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay. Về trường hợp của Trung Quốc thì lo ngại chính mà các chuyên gia nêu lên là điều gì sẽ xảy tới với các nước châu Á nếu như cỗ máy kinh tế đồ sộ của ông khổng lồ châu Á này không được hạ cánh nhẹ nhàng, tức là Bắc Kinh không duy trì được tỷ lệ tăng trưởng ở mức trên dưới 8% như mong đợi mà GDP của nền kinh tế thứ nhì trên thế giới sẽ chỉ còn tăng có 5% trong năm nay. Giả thuyết này đã được công ty phân tích và tài chính IHS Global Insight đề cập đến. Cuối cùng là núi nợ của các chính quyền địa phương Trung Quốc. Theo các thống kê chính thức của Trung Quốc thì tính đến cuối năm 2010, tổng nợ công của các thành phố của các tỉnh thành đã lên đến 11.000 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 1.300 tỷ euro và tương đương với 27% tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc. Nhưng theo thẩm định của Moody's thì trên thực tế núi nợ đó lại là trên dưới 15.000 tỷ nhân dân tệ và có từ 8 cho đến 10% khoản tiền này coi như là nợ khó đòi, qua đó đe dọa trực tiếp đến toàn bộ hệ thống ngân hàng của Trung Quốc.
Để kết thúc chương trình, mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách với chủ đề Cuộc đời không êm dịu đối với nữ tài tử Anita Ekberg.
Cuộc sống muôn màu. Những ai đã xem bộ phim nổi tiếng La Dolce Vita, Cuộc đời êm dịu của đạo diễn Ý Federico Fellini làm vào năm 1960 chắc chắn không thể quên những đoạn cảnh đi vào huyền thoại trong lịch sử điện ảnh. Nữ diễn viên người Thụy Điển Anita Ekberg với bộ tóc vàng ngực nở đầy đặn, đường cong hai bên hông chạy xuống cặp đùi như hai dấu phẩy đối xứng, tạo thành hình quả tim đầy gợi cảm. Cùng nam tài tử Marcello Mastroianni ở đài phun nước Trevi. Nhờ bộ phim này, đài phun nước Trevi trở thành một trong những nơi hành hương của những cặp tình nhân, một điểm du lịch nổi tiếng ở thành Roma. Trong tháng 9 năm ngoái 2011, vào dịp sinh nhật 80 tuổi, nữ diễn viên Anita Ekberg lại một lần nữa làm chấn động lòng người. Nhưng lần này không phải trong lĩnh vực điện ảnh mà là trong cuộc đời thật của bà. Anita Ekberg đang sống trong cảnh cô đơn, nghèo khó cùng cực và kêu gọi giúp đỡ về tài chính. Vốn là hoa hậu Thụy Điển, Anita Ekberg đã từng thu hút sự chú ý của nhiều tài tử Mỹ lừng danh như Gary Cooper, Robert Mitchum, Humphrey Bogart. Thế nhưng, người đẹp Thụy Điển tỏ ra lạnh nhạt với Hollywood và chấp nhận lời mời của đạo diễn Ý Fanny Lee tham gia bộ phim là Dolce Vita. Mặc dù tác phẩm đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng năm 1960, nhưng Anita Ekberg tẩy chay liên hoan phim Cannes vì ban tổ chức liên hoan phim keo kiệt, chỉ mời cô tới một mình, không có người tình là nam diễn viên Ý Franco Silva. Anita Ekberg còn nổi tiếng là phụ nữ có cá tính, không gặp may vì đường chồng con, kinh doanh. Năm 1960, bị các tay nhiếp ảnh săn lùng, rình rập, cô đã dùng cung và tên bắn vỡ tan một flash chụp ảnh và làm một người bị thương ở vai. Vào năm 1963, cô còn dùng cả súng để xua đuổi các paparazzi. Những người sống cùng với cô, kẻ thì bất tài, làm ăn thất bại, kẻ thì lừa đảo, bán biệt thự và du thuyền, ôm một đống tiền, chuồn mất tích. Buồn chán, Anita Ekberg uống rượu, béo phì và thậm chí có lần còn bị kẻ trộm đột nhập vào nhà, trói chân tay, bịt miệng để lấy đồ đạc. Định mở hãng cho thuê xe hơi nhưng cũng không thành. Tài sản có giá trị cuối cùng là căn hộ cũng bị hỏa hoạn. Cựu hoa hậu Thụy Điển cũng bị chính quê hương của mình lãng quên bởi vì cô sống và làm việc nhiều năm tại Ý. Có thể nói Anita Ekberg đã mất tất cả. Trả lời phỏng vấn một nhật báo Ý hồi tháng 9 năm ngoái, Anita Ekberg ngồi trên xe lăn cho biết là bà tiếp rất ít khách ngoại trừ một vài người láng giềng và các nhân viên trợ giúp xã hội. Bà cảm thấy hơi cô đơn. Anita Ekberg đang dành thời gian để viết hồi ký. Cuối tháng 12 vừa qua, tờ La Stampa cho biết là Anita Ekberg rất thiếu thốn, đến mức phải xin quỹ điện ảnh Federico Fellini tài trợ.
Có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Tư, 11 tây tháng Giêng 2012, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Chương trình sẽ được tiếp nối với một tạp chí khoa học, trọng thành trình bày chủ đề Việt Nam với nạn cúm gia cầm H5N1. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe nhạc phẩm Je Dijon do ca sĩ Alain Souchon thể hiện.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant. Je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré.